Thưa nữ công lừa, chương 138, ngoài ý muốn, hạ, gocchuyenaudio.com, hổ phách ngươi cũng biết ngươi làm việc ta rất yên tâm. Thập nhất nương nắm tay hổ phách đối với ngươi thực không nghĩ đến, ngươi thế nhưng làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Thanh âm của nàng dần dần bình tĩnh xuống, cho hổ phách tâm sợ hãi lập tức liền im lặng xuống. Tiểu thư, là ta sai lầm rồi. Vừa rồi lôi đình, hiện tại mưa móc hai thái cựa so sánh, cảm xúc càng sâu. Nàng nguyện ý dùng bất kỳ đại giới gì để đổi bình tĩnh hiện tại. Vậy ngươi nói một chút xem ta vì cái gì phải phát giận. Hổ phách nghe ngẩn ra trầm mặc một lúc lâu. Thập nhất nương biết nàng bị mình bất chợt làm khó dễ kinh sợ, nhất thời mất linh, chỉ biết nhận sai lầm. Nàng biểu tình còn thật sự ngưng trệ nhìn nàng, là bởi vì ngươi tự tác chủ trương. Hổ phách vốn là người thông minh, lập tức hiểu được. Từ lấy ăn mặc thử thập nương sau, thập nhất nương đối nàng rất nhiều dựa vào, nàng làm khởi sự cũng càng ngày càng đắc tâm ứng thủ, dần dần, càng quản càng nhiều tốt so với lúc này đây, nàng nghĩ đến thập nhất nương sẽ rất thích nhìn thấy tuổi trẻ mỹ mạo kiều di nương bị đánh áp, cho nên mới dặn bảo phù trực đêm bà tử hàm hồ này từ trả lời Tú Duyên, cho Tú Duyên nghĩ đến hầu gia liền phải về đến đây, lúc này mới có đại môn khẩu nhìn trộm. Như vậy kết quả thập nhất nương chắc sẽ không thích. Nhưng không nên tự mình lấy chủ ý. Mặc kệ nói như thế nào, mình cũng là nha hoàn bên người thập nhất nương. Nàng quên thân phận mình, phu nhân mặt nàng đỏ bừng, biết liền tốt, thập nhất nương âm thầm gật đầu. Nàng còn có rất nhiều khó khăn phải đối mặt cho nên phải bảo trì phòng thủ kiên cố phía sau. Hổ phách ngươi cũng biết hiểu lan trong phòng ngũ gia. Hổ phách sừng sốt, nàng không biết thập nhất nương như thế nào đột nhiên quan tâm đến hiểu lan. Biết, nàng là nha hoàn của hồi môn của ngũ phu nhân, sau ngũ phu nhân có bầu thu phòng. Nhân bộ dạng xinh đẹp cũng nhạy bén, rất được ngũ gia cùng ngũ phu nhân thích. Thập nhất nương liền đem chuyện nàng mang thai nói cho hổ phách. Hổ phách ánh mắt trừng lớn, nàng như thế nào ngũ phu nhân cũng có bầu đâu. Này, này xem nàng như vậy cũng là cái thông minh, như thế nào nàng không khỏi nắm tay thập nhất nương, vậy thái phu nhân nói như thế nào? Mặc kệ là vì an bình gia tộc hay vẫn là vì mặt mũi thê tử, dưới tình huống bình thường đều để cho con trai đến 4, 5 tuổi mới có thể cho thông phòng hoặc là tiểu thiếp sinh sản. Chỉ mong như bình thường là tốt, ai cũng không thể tránh được có lúc ngoài ý muốn. Có mấy trường hợp người ta đánh rớt đứa nhỏ, còn có trường hợp người ta trực tiếp xử trí thông phòng cùng tiểu thiếp nhưng nói chung vẫn là để cho sinh hạ. Toàn bộ dựa vào thái độ trưởng bối trong nhà, thập nhất nương lại hỏi Mộ Đằng trả lời một nẻo nói. Ngươi xem ta không biết có người như hiểu lan này, ngươi lại không biết ý tứ của thái phu nhân cùng hầu gia. Nếu thái phu nhân hỏi ta như thế nào xử trí hiểu lan, ta nghĩ nàng bất quá là cái thông phòng thôi, tự nhiên phải ấn quy củ xử trí. Hơn nữa ngươi, không biết ý tứ thái phu nhân cùng hầu gia, nếu hiểu lan tìm ngươi hỏi chủ ý, ngươi nghĩ chuyện này chỉ sợ không thể được yên thân, cho nàng trộm đánh rơi đứa nhỏ. Ngươi nói, chúng ta sẽ gặp phải như thế nào hậu quả? Nhưng phu nhân không phải người lỗ mãng như vậy, ta cùng hiểu lan cũng không có giao tình như vậy, nói đến một nửa liền im bặt. Hổ phách nhìn thập nhất nương, ánh mắt, gocchuyenaudio.com, chớp động có chút đăm chiêu, thập nhất nương liền thở dài một hơi. Hổ phách ngươi biết nha hoàn bà tử hướng đi ta lại biết tâm tư thái phu nhân cùng hầu gia. Ngươi nói, nếu chúng ta làm chuyện gì đều có thương có lượng, trong nhà này còn có ai có thể nắm giữ thế chủ động hơn so với nhóm chúng ta. Hổ phách ngươi cũng đừng quên lúc trước chúng ta là như thế nào từng bước đi đến ngày hôm nay. Phu nhân ta hiểu được, nàng đầu đầy mồ hôi, ta về sau gặp việc nhất định trầm tĩnh, mọi việc trước cùng ngài thương lượng. Thập nhất nương gật đầu cười nói, ta về sau gặp được việc cũng nhất định trầm tĩnh, có việc cùng ngươi thương lượng. Không, 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 hổ phách mặt đỏ bừng, ta nào có thông minh như phu nhân. Một hảo hán cũng vẫn cần ba người giúp. Thập nhất nương cười, liền đem lúc trước nàng như thế nào thử, lại như thế nào mạo hiểm danh dự đi tìm tiểu lục tử hỏi thăm tin tức linh tinh, như thế nào cùng hướng bà tử lui tới từng chuyện nói ra, ngươi nói, không có ngươi ta phải làm sao bây giờ. Đem hổ phách nói đến vẻ mặt ửng đỏ, ngại ngùng. Đó cũng là do phu nhân đối với người ngoài khoan hậu, một chút việc nhỏ đều ghi tạc trong lòng. Hai người ngươi một câu ta một câu, không khí tuy dần dần khôi phục ấm áp như trước kia, nhưng ánh mắt hổ phách xem thập nhất nương lại thêm vài phần chăm chú. Có tiểu nha hoàn đến bẩm, phu nhân, hầu gia sai người đến nói, buổi tối hôm nay không trở lại, liền nghỉ ở chỗ thái phu nhân nơi đó. Cho ngài ngủ trước, không cần an bài người đợi cửa. Thập nhất nương ngạc nhiên, cùng hổ phách hai mặt nhìn nhau. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thực nghiêm trọng, buổi sáng ngày mai mình phải đi hầu hạ Từ Lệnh Nghi ăn điểm tâm hay không? Ngũ phu nhân thần sắc mỏi mệt tựa vào gối dựa màu đỏ thẫm. Đan Dương, người có khỏe không? Ngũ Gia lo lắng hỏi. Có chút mệt, Ngũ phu nhân hờn dỗi nhìn Ngũ Gia, bên ngoài gió to ta sợ lạnh, vừa rồi đi có chút gấp. Phải không? Ngũ Gia lập tức quan tâm nói, vậy hiện tại có khỏe không? Ngũ phu nhân gật đầu, trở về nằm như vậy, người thoải mái nhiều, ta đây giúp ngươi đấm chân. Ngũ Gia nói xong, mượn chùy mỹ nhân bên cạnh đấm. Ngũ phu nhân ngồi xuống, một phen đoạt chùy mỹ nhân. Như thế nào có thể cho ngài đấm chân cho ta? Này có cái gì không thể? Ngũ Gia nói, ngươi hiện tại không phải mang đứa nhỏ sao? Tiếng nói vừa dứt trên mặt đã ửng hồng. Gia, ngài đừng như vậy. Ngũ phu nhân ôn nhu khuyên, nhân tiện liền trực đứng dậy hai tay gắt gao ôm lấy cánh tay trượng phu, lại nói tiếp, đều là thiếp thân không tốt. Không giúp ngài đem chuyện trong phòng quản cho tốt, lúc này mới xảy ra chuyện như vậy. Làm cho ngài ở trước mặt nương cùng hầu gia mất mặt. Đan Dương, Ngũ Gia gắt gao đem thê tử ôm ở trong lòng, ngươi đừng nói, ngươi nói như vậy, lòng ta khó chịu. Là ta thực xin lỗi ngươi. Nói xong, hắn buông Ngũ phu nhân ra, ánh mắt nhìn thê tử chăm chú, Đan Dương, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có ý tư kia, thần sắc rất là vội vàng. Ta biết ra không phải người như vậy. Ngũ phu nhân cười nhìn trượng phu, bằng không, hôm nay ta cũng sẽ không cùng ngài đi gặp nương cùng hầu gia. Đúng như thế, nếu không phải Đan Dương ở đây, tư ca còn không biết sẽ thu thập mình như thế nào. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi dùng mình, Đan Dương lại giúp hắn, ra chuyện này cuối cùng cũng giải quyết. Ngài nhanh đi rửa ráy một phen đi nghỉ đi, sáng mai còn muốn làm việc. Gocchuyenaudio.com. Đâu, vậy ngươi nghỉ trước. Ngũ Gia gật đầu, đi tịnh phòng. Vẫn đứng ở bên cạnh Thạch Mama lập tức thân thiết nói. Ngũ phu nhân, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, Ngũ phu nhân lại lười biếng dựa trên gối dựa, chính là lúc túm hầu gia bi lôi vài bước. Nói xong, tâm đắc nói, thực nhìn không ra, hầu gia bình thường ôn hòa như vậy, thế nhưng tức giận lớn như vậy. Nếu không có ta ở bên cạnh, một cước của hầu gia đá xuống, Ngũ gia không phải phải nằm 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ không thể ít hơn. Thạch Mama nghe lập tức hướng nha hoàn một bên đưa ánh mắt ý bảo bọn họ lui ra, lại tự mình lấy đĩa điểm bạch chứa táo đưa tới trước mặt Ngũ phu nhân. Hầu gia là xuất thân quân ngũ, Red Eye mạnh, lại thấp giọng hỏi Ngũ phu nhân, vậy thái phu nhân cùng hầu gia là ý tứ gì? Loại việc này, hầu gia sao có thể nhúng tay? Ngũ phu nhân xoa trái táo đặt vào miệng, thái phu nhân bảo cho người đem người đuổi về nguyên quán Hà Nam. Ta sợ người phía dưới tự tung tự tác, nửa đường gây sức ép đem đứa nhỏ đánh mất, liền đem nàng giữ lại. Bộ dáng nhẹ nhàng như gió như mây. Thạch Mama nghe xong không khỏi lo lắng. Nhưng đứa nhỏ này, sợ cái gì? Ngũ phu nhân cảm thấy hôm nay táo này đã ngọt lại giòn, lại bốc một khối, chính là muốn cho nàng sinh hạ tốt nhất còn có thể sinh con trai. Để cho những kẻ bẩn thỉu toàn tâm toàn ý muốn leo lên giường chủ tử làm gương. Xem có phải mang đứa nhỏ là có thể từng bước lên trời hay không, nâng di nương có thể gọi gió gọi mưa. Nói đến nơi này, nàng ai nha một tiếng, lộ ra biểu tình hối hận, ta như thế nào không nghĩ đến. Vừa rồi ở chỗ thái phu nhân nơi đó, hẳn là cho nàng cầu cái ân điển, thuận tiện nâng nàng làm di nương. Lại nghĩ quên đi, đợi sinh đứa nhỏ nâng không muộn. Thạch Mama nghe vừa tức giận vừa buồn cười, sẳng giọng. Ngài nghĩ đến đây là ở nhà ai đâu, còn tốt nhất sinh con trai, này ngộ nhỡ thật sự là con trai chính là trường tử. Nam nhân người nào không thương trường tử, ngài xem hầu gia, đối nhị thiếu gia tốt bao nhiêu a? Vậy không giống nha, Ngũ phu nhân không cho là đúng, khi đó tứ phòng chỉ có hắn một cái nam đinh, thầy thuốc còn nói nguyên nương không thể sinh. Chính là về sau lại có con, không phải thông phòng sinh dưỡng ở dưới danh nghĩa nguyên nương, chính là tiểu thiếp sinh dưỡng ở danh nghĩa nguyên nương, nói trắng ra không có gì khác nhau. Nhưng ngươi nhìn Chuân ca đi, hầu gia rõ ràng biết nguyên nương sủng đứa nhỏ lợi hại, đem hắn dưỡng giống như cô nương chưa chồng, còn không phải mở con mắt nhắm con mắt, cuối cùng còn thú thư nữ so với khuê nữ của mình lớn hơn vài tuổi làm kê thất. Còn thật sự suy nghĩ, bất quá là sợ Chuân ca nuôi không lớn, tình nguyện chiều một chút cũng không dám nghiêm một chút. Nói xong, nàng cười rộ lên, hy vọng thập nhất nương nhanh sinh, tốt nhất sinh con trai, còn khỏe mạnh tráng kiện, đến lúc đó, hắn có thể bị thương cân não. Người đứa nhỏ này, xem diễn không sợ té bục cao, chuyện nhà người khác ta xem thì có cái gì mà vội vàng. Thạch Mama nghe nàng nói như vậy, nghĩ kêu Hiểu Lan đến đây. Vậy ngài xem an trí nàng như thế nào, đem nàng đuổi về chỗ chúng ta vốn ở đi, cấp nàng thêm hai cái Mama, bốn nha hoàn, hai cái thô sử Mama. Ngũ phu nhân cười lạnh nói, như thế nào cũng muốn cho nàng bình bình an an, thuận thuận lợi lợi đem đứa nhỏ sinh hạ. Tốt nhất bộ dạng trắng trẻo mập mạp, mỗi ngày ở trước mặt Ngũ gia nhoáng một cái. Cho Ngũ gia đừng quên đứa nhỏ này là như thế nào. gocchuyenaudio.com, có, là như thế nào sinh hạ? Về phần Hiểu Mai nhắc tới một thông phòng khác nàng cùng Hiểu Lan trụ một phòng, đối với Hiểu Lan là lúc nào bắt đầu không dùng dược vừa hỏi đã bảo không biết, nghĩ đến cũng là người không có tâm nhãn thật sự gì. Ngũ phu nhân giọng điệu mang theo châm chọc, vậy đem nàng phái đi hầu hạ Hiểu Lan đi. Ngũ phu nhân nói xong liền cười rộ lên, cần phải cùng Hiểu Mai giao đãi rõ ràng, Hiểu Lan xưa không bằng nay, một khi sinh hạ đứa nhỏ thì phải là di nương thứ nhất của nhà chúng ta. Cho nàng cẩn thận hầu hạ, nếu Hiểu Lan đối với nàng có một chút không hài lòng, là ảnh hưởng cốt nhục ngũ gia chúng ta, ta đây đành phải đem giao cho nhân nha tử xử trí. Biết Thạch Nương cười đáp lời, cùng nhau làm thông phòng, cùng nhau che giấu vụng trộm ngừng dược, hiện tại một người mang đứa nhỏ, lập tức liền sẽ nâng di nương, một người khác lại phải ở dưới thấp hầu hạ, trong lòng bất bình, chậm chạp sớm muộn sẽ làm ra một ít chuyện làm cho người ta không chuẩn bị kịp. Ngũ phu nhân thấy Thạch Mama đáp ứng thoải mái, vội nói. Ngươi cũng đừng hiểu sai ý ta là muốn cho các nàng chó, cắn đến ngũ gia nhìn thấy trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. Cũng không phải là làm ra chuyện gì. Ngài yên tâm, ta sẽ phái người nhìn, quyết không xảy ra chuyện gì. Thạch Nương cười nói, nếu ngài ở trước mặt người làm người nhân đức không thể vì nhỏ mất lớn. Tự nhiên phải đem đứa nhỏ bình bình an an sinh hạ. Ngũ phu nhân lúc này mới yên tâm gật đầu, nói. Hôm nay buổi tối bảo cho Hiểu Lan hầu hạ ngũ gia đi. Cách chương.